Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Hệ thống truyền thanh cơ sở được coi là cánh tay nối dài của công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tới từng thôn xóm. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ trong xử lý nước thải, chất thải, đảm bảo an toàn trước khi xả thải ra môi trường.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định về việc chấm điểm xếp loại trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 huyện thành phố về chất lượng kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành các quy định kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo có hiệu lực pháp luật năm 2019. Việc chấm điểm đánh giá dựa trên 4 tiêu chí. Một là về công tác chỉ đạo điều hành, chấp hành báo cáo. Hai là về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. Ba là việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Bốn là thực hiện các quyết định kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực thi hành. Ngoài ra, địa phương không có đoàn khiếu kiện đông người và không có khiếu nại tố cáo vượt cấp cũng được thưởng điểm. Kết quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang và Tân Yên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Yên Thế, Yên Dũng, Lục Ngạn, thành phố Bắc Giang xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện còn lại gồm Lục Nam, Hiệp Hòa, Sơn Động, Việt Yên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao thanh tra tỉnh theo dõi việc chấm điểm xếp loại trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về chất lượng và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để làm căn cứ xem xét đánh giá xếp loại thi đua hàng năm.
Ngày 26 tháng 2, Hội đồng Nhân dân khóa 1 của hai đơn vị hành chính mới là thị trấn Nham Biền và thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất để bầu, kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ở hai đơn vị. Tham dự kỳ họp có 113 đại biểu Hội đồng Nhân dân, thị trấn Tân Dân 46 đại biểu, thị trấn Nham Biền 67 đại biểu. Sau khi được phổ biến quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, nghị quyết của Ban Thường vụ huyện ủy giới thiệu nhân sự ứng cử để Hội đồng Nhân dân bầu các chức danh và tiến hành các trình tự bầu cử, các đại biểu của hai thị trấn tham gia bỏ phiếu bầu cử. Kết quả, Hội đồng Nhân dân thị trấn Tân An và thị trấn Nham Biền đã bầu đủ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng phó cấp Ban Kinh tế Xã hội và Pháp chế, đồng thời bầu đủ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị trấn theo đúng luật, đảm bảo phương án nhân sự đã được duyệt. Đây là điều kiện cần thiết để bộ máy hành chính mới chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 3.
Trong những ngày này, sau khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang tiến hành rà soát lao động đến từ quốc gia này, đến làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh, nhất là các lao động đi qua và đến từ vùng dịch. Hiện nay, Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về số lượng các dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Giang với hơn 200 dự án. Các dự án của Hàn Quốc hiện cũng đang sử dụng số lượng lớn chuyên gia lao động người Hàn Quốc. Các cơ quan liên quan và Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huyện, thành phố, trên cơ sở rà soát sẽ lập danh sách cụ thể người Hàn Quốc đang làm việc cư trú tại Bắc Giang, phân rõ những người mới sang chưa đủ 14 ngày, người đi qua, đến từ các tỉnh có dịch ở Hàn Quốc, người Bắc Giang mới trở về từ Hàn Quốc, nắm bắt các đoàn sắp sang Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ thực hiện quản lý giám sát y tế cách ly tập trung đối với người từ vùng có dịch của Hàn Quốc trở về hoặc đã đi qua các tỉnh thành phố có dịch ở Hàn Quốc. Trước mắt là khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang. Trong vòng 14 ngày, những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở sẽ cách ly riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc Trung tâm Y tế huyện.
Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang ngay lập tức đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để phòng chống các nguy cơ lây bệnh tại cơ quan nơi làm việc, đồng thời tuyên truyền đến người lao động các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh. Toàn công ty nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch bệnh, tiếp tục ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn, an ninh, nguồn nước phục vụ nhân dân. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch đã có hướng dẫn tuyên truyền cụ thể đến từng phòng ban, tổ đội về các biện pháp phòng dịch, phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh, đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả như 100% khuôn viên nhà máy, xí nghiệp, nơi làm việc, các tổ quản lý nước đều được vệ sinh sạch sẽ, phun khử trùng định kỳ 2 lần trên một tuần bằng dung dịch chloramin B, rắc vôi bột khử trùng không gian tại khu vực sản xuất nước, giám sát thông qua hệ thống camera lắp đặt tại 15 tổ quản lý nước thuộc các phường xã trên địa bàn thành phố, bảo đảm việc tuân thủ quy định phòng chống dịch. Đặc biệt, việc phòng chống dịch bệnh và đảm bảo sản xuất, cấp nước an toàn, ổn định cho các bệnh viện, trường học, cơ quan và các khu dân cư cũng là một cách để công ty góp sức chung tay trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cho đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh chưa có người bị nhiễm COVID-19, Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan, công tác phòng chống vẫn được các địa phương triển khai quyết liệt. Trong đó, việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở được coi là biện pháp hữu hiệu. Hệ thống truyền thanh cơ sở được coi là cánh tay nối dài của công tác tuyên truyền tới từng thôn xóm, hàng ngày vẫn bền bỉ tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh, hướng dẫn người dân tự bảo vệ mình qua các biện pháp khuyến cáo của ngành y tế. Phóng sự do phóng viên Đức Minh thực hiện tại huyện Yên Dũng.
Từ nhiều ngày qua, các bản tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn được cụm đài thôn An Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng thực hiện đều đặn 3 lần trên một ngày. Để truyền tải một cách hiệu quả tới người dân, ngoài lựa chọn thời gian phù hợp, tăng thời lượng phát sóng, thì việc chọn lọc thông tin cần thiết, nội dung hình thức sao cho dễ hiểu được thôn biên soạn kỹ. Ông Nguyễn Văn Kiên, thôn An Phú, xã Xuân Phú cho biết.
Cái tuyên truyền trên loa truyền thanh của thôn là phát liên tục ngày 3 lần về cách phòng chống bệnh. Và qua cái tuyên truyền ấy thì không những tôi và cá nhân tôi mà coi kể cả người dân thì cũng đều là rất phấn khởi là vì biết được cách phòng chống về dịch.
Cùng với cụm đài thôn, liên tục hơn một tháng qua tất cả các đài cấp xã của huyện Yên Dũng đã tăng thời lượng truyền thanh phát sóng về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tới nhân dân. Để các đài xã và trạm truyền thanh các thôn có đầy đủ thông tin mới nhất, cũng như các nội dung tuyên truyền không nhàm chán, hấp dẫn, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã tổ chức biên soạn, cập nhật các thông tin kịp thời để cung cấp, đồng thời tư vấn nội dung tuyên truyền hàng ngày cho các trạm đài cơ sở. Anh Nguyễn Văn Diến, cán bộ đài truyền thanh xã Xuân Phú và ông Lưu Xuân Thanh, phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng cùng cho biết.
Ngoài cái tuyên truyền theo sự chỉ đạo của đảng ủy ban thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền đến người dân về cách phòng bệnh corona như là đeo khẩu trang này, rửa tay bằng xà phòng và vệ sinh nhà cửa để đảm bảo cái công tác phòng dịch được tốt nhất. Và đặc biệt là có những cái trường hợp mà người ở nơi khác đến ấy, mà chúng tôi phát hiện, chúng tôi cũng có báo cáo với đảng ủy ban và cũng tuyên truyền người dân là nếu những trường hợp nào mà người dân phát hiện cũng báo ngay cho chính quyền để chính quyền có cách giải quyết.
Trên cơ sở mà các thông tin của trung ương của tỉnh và huyện thì chúng tôi tổng hợp về cho các trạm đài của xã và thôn thì chúng tôi cũng tham mưu với Ủy ban dân huyện là sẽ in những cái thu âm những bằng các đĩa gửi về đến tận các cụm trạm đài thôn để tuyên truyền đến bà con nhân dân.
Với sự tập trung cao cho công tác tuyên truyền một cách liên tục và bền bỉ, hệ thống đài truyền thanh cơ sở ở Yên Dũng đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Qua đó góp phần phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả.
Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay nhiều diện tích cây trồng vụ xuân bảo đảm tiến độ gieo trồng và vượt so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương có tiến độ sản xuất nhanh là Lộc Nam, Tân Yên, Hiệp Hòa và Yên Dũng. Đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhìn chung thời tiết hiện nay thuận lợi cho việc phát triển sản xuất các cây trồng vụ xuân. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương gieo trồng theo kế hoạch đã đề ra. Với các loại sâu màu đã gieo trồng, cần chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại như sâu bọ lá, bọ nhảy, khuyến khích mở rộng diện tích rau chế biến, rau an toàn sản xuất theo quy trình Việt Gáp, áp dụng công nghệ cao theo vùng tập trung, có hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.
Nhân rộng giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ bioga là nội dung được các đại biểu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành chức năng tỉnh Bắc Giang và các huyện thành phố quan tâm tham gia đóng góp ý kiến trong buổi hội thảo về chủ đề này, được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 2. Bắc Giang là tỉnh có đàn vật nuôi khá phong phú về chủng loại, đông đảo về số lượng. Theo thống kê năm 2019, các loại vật nuôi chủ lực gồm đàn trâu 44.000 con, đàn bò 138.000 con, đàn lợn 815.000 con, đàn gia cầm 17,7 triệu con. Với số lượng vật nuôi lớn, quy mô chăn nuôi tập trung rất cần các giải pháp xử lý chất thải phù hợp và có thể phát triển bền vững. Do đó, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ bioga, ủ phân, chuỗi giá trị chăn nuôi lợn và giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi, phương pháp lập hồ sơ chuỗi giá trị cụ thể về khả năng áp dụng công nghệ khí sinh học tại địa phương. Đây chính là cơ sở để Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn tổng hợp đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính phủ ban hành chính sách về xử lý môi trường chăn nuôi.
Hưởng ứng phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 06 và 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai năm qua toàn huyện Tân Yên đã cứng hóa được hơn 500 km đường liên thôn liên xã, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa lên 85%, vượt 42% so với năm 2015. Theo đó, cùng với nguồn xi măng được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 06 và 07, Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên cũng dành một phần ngân sách để hỗ trợ sỏi và công chuyên chở vật liệu cho các địa phương, đồng thời vận động người dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất mở rộng đường làng ngõ xóm. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được triển khai mạnh mẽ đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới của huyện.
Từ năm học 2016-2017 đến nay, đã có 17 trên 28 trường mầm non trên địa bàn huyện Lục Nam tổ chức hội thi sáng tạo trong tự làm đồ dùng đồ chơi. Qua các hội thi đã có hơn 3.000 bộ đồ dùng đồ chơi cho trẻ được các cô lắp đặt. Hầu hết các bộ đồ dùng đồ chơi được các cô giáo tận dụng phế liệu, vật liệu dễ tìm, gần gũi với thiên nhiên để làm như cát, sỏi, hộp, vỏ nhựa, bìa cắt tông đã qua sử dụng. Việc tham gia hội thi giúp các giáo viên mầm non nâng cao kiến thức, kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp, xây dựng môi trường lớp học đẹp, thân thiện, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm theo phương châm học mà chơi, chơi mà học, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ.
Để góp phần bảo vệ môi trường, huyện Việt Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh việc thu gom và xử lý rác thải, không để phát sinh những điểm tồn lưu rác thải sinh hoạt. Hiện trên địa bàn huyện có 4 bãi xử lý rác thải sinh hoạt cho 19 trên 19 xã thị trấn với tổng khối lượng 101 tấn mỗi ngày, đạt tỷ lệ 90,2%. Trong đó có một bãi rác tập trung của huyện với diện tích 0,4 hectare, chủ yếu là xử lý bằng phương pháp chôn lớp hợp vệ sinh và đốt. Hiện nay huyện có 2 lò đốt thực hiện xử lý rác cho 16 trên 19 xã với khối lượng 91 tấn mỗi ngày. Thực tế cho thấy do tập trung một lượng lớn rác thải nên hệ thống xử lý rác chưa đảm bảo quy chuẩn cho phép. Các lò đốt chưa có hệ thống xử lý khí thải nên ảnh hưởng tới môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Giang hiện có một số lượng lớn doanh nghiệp hoạt động tại khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật trong xử lý nước thải công nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, đến nay nhiều doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ trong xử lý nước thải, chất thải, đảm bảo an toàn trước khi xả thải ra môi trường, ghi nhận của phóng viên Ngô Hùng.
Để không gây ảnh hưởng tới môi trường, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang đã đầu tư khoảng 10 tỷ đồng cho hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy giấy Sương Giang. Công việc xử lý nước thải được giao cho cán bộ chuyên môn phụ trách. Nước thải của nhà máy được đưa vào hệ thống bể chứa, sau đó được xử lý bằng hóa chất và phương pháp vi sinh trước khi đưa ra môi trường. Ông Nguyễn Văn Thắng, quản đốc phân xưởng xử lý nước nhà máy giấy Sương Giang nói:
"Ban lãnh đạo công ty luôn luôn nhắc nhở và quán triệt với cán bộ công nhân viên phân xưởng xử lý nước là phải đảm bảo nước thải đạt chuẩn quốc A trước khi thải ra môi trường. Vậy cán bộ công nhân của chúng tôi luôn luôn tuân thủ theo cái yêu cầu đó của lãnh đạo công ty."
Từ khi áp dụng công nghệ xử lý nước thải, nhà máy có thể xử lý được 350 tới 700 mét khối mỗi ngày. Cùng với số tiền bỏ ra đầu tư công nghệ xử lý nước thải, doanh nghiệp còn được sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường tỉnh. Ông Hà Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang chia sẻ:
"Được Quỹ Hỗ trợ Môi trường tỉnh cho vay là 6 tỷ trong 5 năm. Với cái đầu tư đấy, không phải đầu tư ban đầu mà chúng tôi còn đầu tư trong vấn đề vận hành. Mỗi tháng là chúng tôi mất hơn 2 tỷ tiền vận hành máy móc."
Với đặc thù là đơn vị sản xuất mặt hàng nhạy cảm về môi trường, trong quá trình sản xuất, công ty giấy Bắc Hà đặc biệt quan tâm tới xử lý nước thải tập trung. Nước thải của nhà máy được đưa vào hố gom và được sàng lọc rồi sau đó đưa vào bể điều hòa. Tại đây nước thải được xử lý hóa chất và vi sinh trước khi đưa ra môi trường. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Công ty giấy Bắc Hà cho rằng:
"Hiện tại thì với cái chi phí đầu tư cho cả nhân sự cũng như là kinh phí đầu tư ban đầu ấy, thì là hiện tại là các cái nguồn nước thải, khí thải đều đáp ứng đúng chuẩn của nhà nước và doanh nghiệp luôn ý thức cao cái việc đấy, thực hiện đúng đủ chuẩn quy định."
Việc nhiều doanh nghiệp của tỉnh quan tâm chú trọng tới việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý nước thải sẽ góp phần tích cực đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng kinh tế.
Phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Sương và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.